Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hài hiếp như trong ngày của Madian. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an.
Kính chào Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta đã ca ngợi Chúa, chúng ta đã nghe những bài nhạc về Giáng sinh, và chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời của Chúa trong cái chủ đề hy vọng. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, là đỉnh điểm của sự chuẩn bị mùa vọng cho chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, bằng lòng đến với con người chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ Emmanuel, chúng ta biết rằng Chúa đang hiện diện ở với chúng ta. Và ngay là Chúa ở với chúng ta, là người đặt lòng tin nơi Chúa. Giờ này Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng ta, trong chúng ta. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đối đáp với nhau nhắc cho chúng ta, Chúa đến để đem chúng ta một cái hy vọng sống. Và buổi sáng hôm nay, trước khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa, tôi xin cầu nguyện. Lạy Cha từ ái chúng con, Thiên Chúa chi nhân chi ái, Ngài bằng lòng đến với con người chúng ta con. Vì vậy buổi sáng hôm nay chúng con cùng suy gẫm lời của Chúa. Xin cho chúng con kinh nghiệm sự thật hữu của Chúa, sự hiện diện của Chúa ở trong mỗi đời sống chúng con, để chúng con sống mỗi ngày làm rạng danh Chúa, và Chúa dùng chúng con là ánh sáng của trần gian, loan báo ơn lành của Chúa cho mọi người. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Mùa vọng giúp chúng ta hiểu ý nghĩa thực sự của Giáng sinh. Vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ, là Chúa đã sinh cho các ngươi. Trong tiếng Latin, mùa vọng có nghĩa là đang đến, là mùa của sự chuẩn bị. Thời điểm chúng ta được nhắc nhớ và về lần đầu tiên Chúa Giêsu Christ, đấng Mêsi, đã được khích lệ bởi sự mong chờ Ngài trở lại. Mùa vọng giúp cho chúng ta vượt qua những sự ồn ào của ngày lễ để ưu tiên, vì lý do chính là sự ra đời của Chúa, Ngài đến với chúng ta. Mùa vọng giúp chúng ta dừng lại, tạm dừng lại. Kinh Thánh Luca đoạn 2 câu 19, còn Mary thì ghi tạc mọi lời ấy và suy gẫm trong lòng. Dừng lại để chúng ta chuẩn bị tấm lòng của mình trong mùa vọng, để chúng ta biết ơn Chúa và sẵn sàng thờ phượng Đức Chúa Trời và thờ phượng Chúa Giêsu. Chúng ta không bao giờ quên đi một cái quyết định chọn lựa quan trọng mà Ngài đã làm cho nhân loại, Ngài bằng lòng giáng thế làm người để chịu chết đền tội cho chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh nhắc cho chúng ta Ngài đến để chết cho chúng ta, vì chúng ta. Chúng ta tạm dừng lại trong mùa vọng này, chúng ta suy nghĩ đến Chúa với lòng biết ơn của mình với Ngài. Và mùa vọng giữ tâm trí chúng ta tập trung vào chính Chúa cứu thế. Con trai ấy làm sự vui mừng hớn hở cho nhiều người sẽ hoan hỷ khi con trẻ ra đời. Mùa vọng giúp chúng ta tập trung vào lý do chính chúng ta kỷ niệm mùa Giáng sinh. Ngài phải là trọng tâm của các mục tiêu và khát vọng của chúng ta. Mùa vọng được đánh dấu bằng chủ đề và việc tự suy xét, sự mong chờ, hy vọng và cuối cùng kỷ niệm cách vui mừng về đấng cứu thế đang đến và Ngài sẽ trở lại lần thứ hai để thiết lập vương quốc đời đời của Ngài. Và sáng hôm nay, Chủ nhật đầu tiên của mùa vọng, chúng ta sẽ mừng đón ngôi hai giáng thế làm người, mang đến cho nhân loại một hy vọng tràn đầy ơn phước Chúa. Chúa Giáng sinh là một món quà độc nhất từ thiên đàng gửi đến cho mỗi một chúng ta. Và hãy mở lòng tiếp đón đấng thần nhân và lòng mình sẽ kinh nghiệm một đời sống bình an vì có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Buổi sáng hôm nay trong thánh đường này, nếu có những thân hữu nào đến buổi sáng hôm nay thờ phượng với chúng tôi, xin quý vị lắng nghe lời của Chúa để quý vị tìm được đến với Chúa, kinh nghiệm được ơn lành của Ngài. Chúng ta sẽ cùng học qua phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đối đáp buổi sáng hôm nay để biết ba lời tiên tri về Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trước khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa, tôi xin cầu nguyện một lần nữa. Lạy Thánh Linh của Chúa, xin Ngài soi dẫn chúng con để chúng con hiểu lời của Chúa và thêm lòng trông cậy nơi Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Quý vị có tờ giảng bài, xin quý vị mở ra, quý vị theo dõi để quý vị có thể ghi nhớ. Kinh Thánh, toàn bộ Kinh Thánh nói về lịch sử của dân Do Thái và toàn bộ Kinh Thánh cho chúng ta biết chương trình cứu rỗi của Chúa đến cho nhân loại chúng ta. Và lời của Chúa trong hơn 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng thế làm người, tiên tri Ê-sai chương 7 câu thứ 14. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Lời của Chúa trong Cựu Ước, trong Ê-sai, trong cái hoàn cảnh lịch sử, và chính Chúa mang một dấu hiệu cho con dân của Ngài trong thời A-cha phải đối mặt với liên minh của Rê-xin vua Syri và Phê-ca vua của Israel. Họ đang tiến đánh Jerusalem vì không liên kết với họ để ngăn chặn sức mạnh gia tăng của Assyri dưới thời hoàng đế. Người đã không ngừng tấn công về phía địa Trung Hải. Vì vậy, A-cha và dân Giu-đa sợ hãi, những áp lực rất là nặng nề. Và vấn đề của họ là như thế nào? Tìm được sự giúp đỡ từ đâu? Ở chính Assyri hay là nơi Chúa? Vì vậy Chúa đã cho tiên tri Ê-sai đến và cho họ một cái điềm. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Ê-sai báo trước rằng một trinh nữ sẽ mang thai và sanh một con trai. Và Mi-chê cũng đã tuyên bố đấng Mê-si sẽ sinh tại Bethlehem. Mi-chê chương 5 câu 2. Và nhiều tiên tri khác đã tuyên bố dòng dõi của đấng Mê-si qua Abraham, Isaac, Gia-cốp và Giu-đa. và khoảng thời gian giữa Cựu Ước và Tân Ước hơn 400 năm, Chúa im lặng. Chúa im lặng trong khoảng 400 năm, 146.000 ngày, rồi đúng thời điểm Chúa lại phán qua tiên tri trong Tân Ước. Trong Tân Ước Matthew chương 1 câu 18: Và sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu đã xảy ra như vậy, khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã tể trị để hoàn thành mục đích cao cả của Ngài trong kế hoạch đưa con Ngài xuống thế gian. Và Kinh Thánh đã cho chúng ta biết điều đó. Bây giờ chúng ta đến về Ê-sai. Chúng ta học Ê-sai. Ê-sai là một tiên tri. Gia thế của ông là trong hoàng tộc. Trong Ê-sai chương 1 câu 1. Và Ê-sai là một sống trong thời các vua Ô-xê-chia, Dô-tham, A-cha và A-xê-chia. Và Ê-sai xuất thân trong dòng dõi quý tộc người Do Thái. Và theo truyền thống thì Ê-sai là bà con với vua Ô-xê-chia và vua Dô-ách. Chúng ta tìm thấy chức vụ mà Chúa giao cho Ê-sai là làm tiên tri, và ông là người đã thấy Chúa cho ông ở trong Ê-sai chương thứ 6. Về năm vua Ô-xê-chia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dãy đền thờ. Và trong câu thứ 8 của đoạn 6, đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Chức vụ tiên tri Ê-sai được Chúa cho ông thấy, và ông nhận nhiệm vụ để đi nói về tiên tri cho dân sự. Và Chúa phán với Ê-sai như thế này: đi đi, nói với dân này rằng, các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem nhưng chẳng thấy chi. Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Chúa sai ông đi, và ông đi nói với dân của Ngài, con dân của Chúa. Và lời mà tiên tri Ê-sai nói với dân sự của Chúa cho thấy rằng ông đưa cho họ đến một cái lời khích lệ trong cái hoàn cảnh đất nước. Trong chương 7 câu 1 đến câu 9, đây là một lời khích lệ, sứ điệp về sự hy vọng. Trong về đời A-cha con của Dô-tham, cháu Ô-xê-chia vua nước Giu-đa, có Rê-xin vua xứ Si-ri, Phê-ca con trai Rê-ma-li-a vua Israel lên đánh thành Jerusalem. Và bây giờ A-cha và dân sự trong lòng kinh động như cây trên rừng bị gió lay, bị tấn công, bị ức hiếp. Và vì vậy tiên tri Ê-sai đến với dân sự của Chúa và cho, và ông nói trong câu 4, mà nói cùng người rằng, hãy cẩn thận, ở yên lặng, đừng sợ chi, lòng ngươi chớ bủng rủng, vì có hai đuôi đuốc có khói, tức là cơn giận dữ của Rê-xin và Si-ri và của con trai Rê-ma-li-a. Và trong câu thứ 7 thì nói là Chúa là Đức Giê-hô-va phán như vậy, sự hăm dọa không thành, điều đó không xảy ra. Đây là lời khích lệ cho dân sự của Chúa trong cái hoàn cảnh khốn đốn khó khăn, và trong cái bối cảnh lịch sử có vẻ tràn đầy hy vọng đó, Ê-sai có sự hiện thấy nước Giu-đa và về Giê-ru-sa-lem. Sách tiên tri được viết vào trong các thời đại này để khích lệ con dân của Chúa và cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa có một chương trình, một hy vọng cho mỗi chúng ta. Và kế đến ba lời tiên tri về Emmanuel trong chương 9 mà chúng ta vừa đọc đối đáp buổi sáng hôm nay. Chúng ta nhớ rằng Chúa là đấng ban cho chúng ta ánh sáng lớn, câu 1 đến câu 2. Lời tiên tri Emmanuel là ánh sáng vĩ đại. Lời tiên tri được đưa ra rằng Ngài xuất hiện một cách thần kỳ trong xứ Galilee tối tăm, bị khinh miệt. Đây chính là lãnh thổ Sabulon, Nephtali, nơi đầu tiên bị quân đội Assyri tàn phá, nhấn chìm trong bóng tối. Tại đây, ánh sáng rực rỡ của Đấng Mêsi và Chúa Giê-xu đã thi hành chức vụ của Ngài trong Ma-thi-ơ chương 4 câu 13 đến câu 17. Ngài bỏ thành Nazareth mà đến thành Ca-bê-nôm gần mé nước, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nep-ta-li, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri đã nói rằng đất Sa-bu-lôn và Nep-ta-li ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Từ lúc đó Đức Chúa Giê-xu khởi giảng rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Dân đi trong bóng tối, trong hoàn cảnh nguy khốn, thì Chúa Ngài là đã nói, Ngài đến và Ngài là ánh sáng mọc lên để soi sáng, Ngài thi hành chức vụ để giải cứu dân sự của Ngài. Ngài là đấng đã đến. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Ngài đến đem ánh sáng, đem cho chúng ta một cái hy vọng. Và chúng ta, mỗi người chúng ta đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, bất an, nhưng mà Chúa vẫn đem chúng ta hy vọng và mùa vọng, nhắc cho chúng ta nhớ Chúa là ai. Dân đi trong bóng tối thấy ánh sáng lớn. Và Ê-sai câu 1 đến câu 2, chúng ta là dân thánh của Chúa, được biệt riêng và được yêu thương một cách trọn vẹn, và đến nỗi Ngài đã hy sinh con một để cứu chúng ta. Bởi sự phục hồi trong Đấng Christ ban chúng ta qua sự cứu rỗi thì chúng ta ở cùng Cha Thiên Thượng chúng ta đời đời. Làm mới lại mối quan điểm của chúng ta rất là quan trọng, và nắm chặt lấy lời lẽ thật này rất quan trọng để tâm linh chúng ta được tăng trưởng. Và mùa vọng khiến chúng ta tránh đi những bận rộn của cám dỗ, để chúng ta tập trung vào Chúa là đấng duy nhất, và Đấng Christ là món quà tuyệt vời. Và hãy nhớ rằng chúng ta là của Ngài, và làm mới lại quan điểm của mình trong mùa hy vọng này. Hy vọng được định nghĩa là một mong đợi, một sự tự tin. Chúng ta phải mang lời Chúa với tất cả hy vọng đến cho mọi người, những người chưa biết Chúa, để họ tìm được hy vọng thật. Và khi đến hy vọng, chúng ta mang lại sự sống mà dân sự của Chúa đã trải qua những khốn đốn. Emmanuel là Đức Chúa Trời, là đấng giải cứu lớn. Đấng giải cứu lớn như thế này: vì Chúa đã bẻ cái gách ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của ngài Madian, cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống vấy máu, đều dùng để đốt làm lửa chụm. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là Đức Chúa là đấng mô luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Ngài đã khiến dân tộc được vui mừng và khi Ngài bẻ những cái ách, và Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài hòa bình, nhưng trong sự vô tín họ đã chọn chiến tranh, họ đang bước đi bằng nhìn bên ngoài ngoại cảnh, không bằng đức tin. Nhưng Ê-sai không nhìn thấy chiến thắng lâu dài cho đội quân xâm lược, và ông cho họ thấy rằng Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng dân sự Ngài, sẽ giải cứu vì cớ danh Ngài. Như trong ngày Manian bị đánh bại vì dài trận mang ra chiến trường, mọi quân phục đẫm máu quân thù đều bị đem ra thiêu đốt như là nhiên liệu dùng để đốt. Ngày của Manian là ý nghĩa gì? Dân Manian là một quá khứ đầy sóng gió đối với dân sự Israel. Họ là những người hậu duệ của Abraham và tổ tiên của Sebora, vợ Môi-se. Nhưng sau này trở nên thù nghịch với người Israel và trở lại trong các quan xét. Đoạn 6 và đoạn 7. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Manan trong 7 năm. Tay của người Manan thắng hơn Israel vì người Manan, vì sợ người Manan, nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi Israel đã gieo giống thì dân Manan và dân Amalek và người phương Đông đi lên đánh Israel. Vậy vì cớ dân Manan Israel bị nghèo khổ bẩn chật nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Ngài Manian có nghĩa là ngài họ bị khốn khổ vì họ làm điều ác, và Chúa để họ vào trong tay của người Manian trong 7 năm khốn khổ. Và Chúa giải cứu họ như thế nào? Trong ngày đó họ bị khốn khổ, nhưng khi họ quay trở về với Chúa, kêu cầu Chúa, thì Chúa giải cứu họ. Ngài của Chúa cứu họ như thế này. Ngài của Manan là ngài Đức Chúa Trời đánh bại kẻ thù của Israel chỉ bằng một nhóm người được trang bị bằng bình đất sét, đuốc và kèn, 300 người. Ngài của sự cứu rỗi siêu nhiên. Gideon hỏi với Chúa trong các quan xét đoạn 6 câu 15, lại Chúa, làm sao con có thể giải cứu dân Israel được? Này, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Manasse, và lại con là nhỏ nhất trong gia đình. Và Chúa phán với ông trong 16 như thế này: ta sẽ ở cùng con, và con sẽ đánh bại dân Manian như đánh một người vậy. Và theo sự chỉ dẫn của Chúa, Gideon đã chọn ra 300 người, rồi phát cho mỗi người một chiếc kèn, một bình không và một cây đuốc trong bình. Họ bao vây quân đội khổng lồ của người Manian. Và đúng thời điểm họ thổi kèn, đập vỡ bình, tay trái giơ cao ngọn đuốc, tay phải cầm kèn và thổi, xong họ la lớn: hãy tuốt gươm vì Chúa và vì Gideon, ai nấy cứ đứng y tại vị trí mình, quanh trại giặc. Bây giờ cả trại quân đều vỡ chạy, chúng la hét và chạy trốn. Khi họ thổi 300 chiếc kèn, Chúa khiến quân giặc rút gươm chém giết lẫn nhau, và cả đội quân tàn sát lẫn nhau. Thật là một chiến thắng siêu nhiên vang dội. Đây là ngày Manian đánh bại, ngày của những tiếng kèn thổi, những chiếc bình vỡ và ánh sáng chiếu rọi trong bóng tối. Thật vậy, mỗi cuộc đời chúng ta trước khi chưa gặp Chúa, chúng ta bị khốn khổ, khó khăn, bị kẻ thù thống trị chúng ta đủ mọi hình thức. Chúng ta sống trong bóng tối, trong hoạn nạn. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa, kêu cầu Chúa, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Ngài là đấng giải cứu chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi gâm cùng của tội lỗi và ban chúng ta niềm vui, sức sống, sự sống mới. Bởi Đức Chúa Trời là đấng phán rằng ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối, đã soi sáng trong lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Thật vậy, Ngài của Marian là Ngài con dân của Chúa khốn khổ, bị hà hiếp, bị khó khăn. Nhưng mà khi họ quay trở về với Chúa thì Chúa cứu họ một cách siêu nhiên. Chúa dùng một số 300 người để đánh bại dân Marian. Và tôi tin rằng chúng ta đã kinh nghiệm được điều đó. Và buổi sáng hôm nay tôi mời gọi quý vị là những người chưa đặt lòng tin nơi Chúa. Còn những gì giam hãm, còn những gì làm chúng ta thống khổ, hãy đến với Chúa thì chúng ta sẽ được sự giải cứu của Ngài. Đúng vậy, Chúa Giêsu đã đến thế gian, thế giới sa ngã trong hình hài của một hài nhi yếu ớt, mang gánh nặng chịu vì chúng ta. Nhưng Ngài là đấng đem ánh sáng cứu rỗi Đức Chúa Trời đến cho những ai kêu cầu Ngài. Ngôi lời nhập thể con trai ban cho chúng ta, giống như trong ngày của Marian, ngày mà Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta không thể tự cứu lấy mình, nhưng mà Ngài vui lòng cứu chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta khi chúng ta tin cậy và dựa vào Ngài để nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Không có từ nào trong Kinh Thánh đặt sai chỗ. Khi chúng ta vui mừng trước phép lạ Giáng sinh của Chúa Giêsu, ánh sáng thật đã đến thế gian để cứu chúng ta, và chúng ta hãy nhớ đến ngày Marian bị đánh bại khi Đức Chúa Trời chỉ cho dân Israel biết rõ rằng họ không thể tự cứu mình, chúng ta đều cần một cứu Chúa. Quý vị là người nếu là chưa tin Chúa, chưa biết Chúa, hãy đến với Ngài sẽ kinh nghiệm được sự giải cứu lớn của Ngài, và Chúa là đấng mà chúng ta cần có. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì Chúa Giêsu đã đến thế gian, Ngài là sự cứu rỗi cho chúng ta. Và kế đến, Chúa là đấng sẽ trị vì đời đời. Chúa là đấng sẽ trị vì đời đời. Câu 6, quyền cai trị và sự bình an Ngài cứ mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Những sự ứng nghiệm cuối cùng trong tương lai, mọi thế chế sẽ bị tiêu diệt. Ê-sai chương 9 câu 5, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời. Tuyên bố cả nhân tính, một con trẻ sinh ra cho chúng ta, Chúa mang thân xác con người như chúng ta. Về thần tính, một con trai ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhân tính là một em bé trẻ được sinh ra, và thần tính Đức Chúa Trời toàn năng Emmanuel đã báo trước. Và các nước sẽ không biết chiến tranh, Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định nhiều dân. Bây giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cài, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Vì sao? Quyền cai trị sự bình an của Ngài cứ mãi mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài. Và thời kỳ vương quốc đấng Mêsi sẽ cai trị trong sự công bình công lý từ ngôi David. Đức Chúa Trời đã hứa với David thời đại ngôi của ông sẽ được lập vững mãi, Samuel thứ nhì chương 7 câu 16. Như vậy nhà ngươi và nước ngươi sẽ bền đổ trước mặt ngươi đời đời, ngôi ngươi sẽ vững lập đến mãi mãi. Ngài sẽ thực hiện những lời kỳ diệu này và phước lành cuối cùng cho Israel và thế giới. Vương quyền của Ngài được mô tả thịnh vượng hòa bình theo dòng dõi David. Ngài là đấng cố vấn kỳ diệu, đưa ra lời khuyên bảo. Chỉ có Ngài mới có thể cứu con người khỏi tội lỗi. Và thứ hai, Đức Chúa Trời toàn năng, thần tính trong tính cách đặc biệt của một chiến thắng toàn năng, và Ngài là cha đời đời. Ngài là tác giả của sự sống, là nguồn của sự sống trong cõi đời đời. Và kế đến, hoàng tử của hòa bình, Ngài sẽ cai trị, mang lại một thế giới không có chiến tranh trong vương quốc sắp đến. Nếu Ngài là đấng lạ lùng, vậy sẽ không có điều gì khó hiểu về sự cai trị của Ngài. Là đấng lạ lùng, mưu luận, Ngài có sự khôn ngoan để cai trị cách công bằng. Vì là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có quyền thực hiện những kế hoạch của Ngài. Ngôi hai trong Đức Chúa Trời, Ngài là cha của sự vĩnh hằng, có nghĩa là khởi đầu hoặc là nguồn gốc. Nếu chúng ta muốn có điều gì vĩnh cửu, phải có nó được từ Chúa Giê-xu, là Chúa của cha của sự vĩnh hằng. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, cuối cùng đã được ứng nghiệm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và quân quốc này được gọi là thiên niên kỷ. Trong Khải Huyền chương 20 câu 1 đến câu 15. Câu 2 ghi như thế này: Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Và câu thứ 3: Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Và câu thứ 4: Các người ấy đều được sống trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Và câu thứ 5: Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Và câu thứ 6: Phước thai, thánh thai những kẻ được phần về sự sống thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ Đức Chúa Trời của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài 1000 năm. Và câu thứ 7: Khi hạn 1000 năm mãn rồi, cho chúng ta thấy rằng ứng nghiệm đúng trong Chúa Giê-xu, con trai ấy sẽ được tôn trọng, xưng là con đấng rất cao, Chúa Đức Chúa Trời ban cho Ngài ngôi David tổ phụ Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Mùa vọng mở ra hy vọng trong những việc này để ứng nghiệm lời của Chúa phán: Này một nữ trinh nữ sẽ mang thai sinh một con trai, rồi người ta đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa ở với chúng ta là một hy vọng lớn. Chúa ở với chúng ta, Ngài là đấng soi dẫn, dẫn dắt chúng ta sự sáng của Ngài trong niềm vui. Emmanuel là Chúa, là đấng giải cứu chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi mọi gông cùm. Và Chúa Emmanuel là Chúa, là Đức Chúa Trời, là vua đời đời cai trị trong sự bình an, trong sự chánh trực. Mùa vọng đem lòng chúng ta đến với sự hy vọng. Và hôm nay chúng ta đang sống trong đất nước này, không khác gì hiện tình của người Giuđa và Israel trong thời Ê-sai sống. Về nước Mỹ mà chúng ta đang sống đây, đầy dẫy tội lỗi và đức tin của các tổ phụ không còn như xưa, và chúng ta hãy mang một gánh nặng cầu nguyện cho sự phục hưng của dân tộc Hoa Kỳ này. Và có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự thấy được như Ê-sai đã thấy, đối với dân Giuđa và thành Giê-ru-sa-lem thánh của mình. Chúng ta cũng khao khát muốn cho biết bao nhiêu người Việt Nam nơi hải ngoại sống trong hoàn cảnh dưới gông cùm của tội lỗi, của bóng tối, đến để nhận biết Chúa, đến để tìm được ánh sáng, đến để tìm được sự giải cứu. Và xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng ngồi đây nhìn học được như Esai đã thấy, và chúng ta phải mang gánh nặng như của Esai để chia sẻ tin lành phúc âm cứu rỗi cho những người khác. Tôi xin kể một cái thí dụ, một câu chuyện thật. Trong thời chúng ta sống trong thời cận đại, bức tường ô nhục là một phần biên giới nội địa Đức và đã chia cắt hai phần Tây Bá Linh và Tây của Tây Đức, với phần phía đông của thành phố là lãnh thổ của nước Cộng hòa Dân chủ, nó là nước Đông Đức. Tây Bá Linh từ ngày 13 tháng 8 năm 61 cho đến ngày 9 tháng 11 năm 89, 28 năm. Bức tường này là một bức tường nổi tiếng nhất của cuộc chiến tranh lạnh và của cuộc chia cắt đất nước Đức làm đôi. Năm 1949, Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập cũng trong vùng chiếm phía Tây, tức là ba nước Anh, Pháp, Mỹ. Và ngay sau đó, nước Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là Đông Đức, được thành lập trong vùng chiếm phía đông của Liên Xô và các nước theo Liên Xô. Nhiều người Đông Đức đã chạy sang Tây Đức càng nhiều. Năm 1949 cho đến năm 61, có khoảng 2 triệu 6 người rời bỏ Đông Đức và Đông Bá Linh để qua Tây Đức. Phản ứng của quốc tế năm 1961, Tổng thống John F. Kennedy đã tuyên bố một câu như thế này: một giải pháp không hay lắm, nhưng vẫn tốt hơn là chiến tranh hàng ngàn lần. Tuy vậy, Tổng thống Kennedy cũng đã đến sát bên cạnh với thành phố tự do Berlin vào ngày 26 tháng 6 năm 63. Và Tổng thống Kennedy đã tuyên bố như thế này: Ich bin ein Berliner, tôi là một người Berlin. Và ông cũng đã nói: tự do có nhiều khó khăn và dân chủ không phải là tuyệt hảo, nhưng chúng tôi không bao giờ phải dựng lên một bức tường để giữ lại những người dân của chúng tôi, để ngăn cản họ rời bỏ chúng tôi. Khi bức tường Berlin xây lên thì Đông và Tây di chuyển ra là khó. Mỗi lần người Tây Đức muốn qua Đông Đức thì bị bên phía Đông Đức làm khó khăn. Ngay cả thực phẩm từ thành phố Bá Linh cũng bị giống như là blackmail, không đi qua lại thuân suốt. Nhưng mà khi Tổng thống Kennedy đã đặt chân tới đó, đem cho họ cái hy vọng, sự bình an, nhất là trong cái khoảng thời gian đó họ vui mừng. Và quý vị biết, ngày 10 tháng 11 năm 89 thì bức tường Bá Linh bắt đầu sụp đổ. Đem cái hy vọng đó đã cho thấy rằng một người của đời này, một tổng thống của đất nước đặt chân đến một thành phố, tuyên bố một lời hy vọng đó, đem lại sự vui thỏa bình an cho đất nước. Và huống chi buổi sáng hôm nay, Emmanuel là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng từ trời đến để đem cho nhân loại sự bình an, sự giải phóng. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong mùa Giáng sinh này, để bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra trong cuộc đời chúng ta không lo sợ, vì Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Có bao giờ quý vị suy nghĩ Chúa ở bên mình? Chúng ta thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời luôn luôn ở bên chúng ta, Emmanuel. Chúng ta không sợ hãi hoàn cảnh. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta chạy đến với Chúa, tìm được ánh sáng của Ngài, để sự dẫn dắt của Chúa, sự giải phóng lớn. Và Chúa là đấng tể trị, Chúa ngồi trên ngôi, và không có điều gì xảy ra cho chúng ta làm chúng ta nao núng. Vì vậy chúng ta phải nỗ lực nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa, để họ nhận Chúa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Emmanuel, xin Chúa ban phước cho chúng ta.